Tae load calendam tantare van, Jesu gantae lam cam ian. Vadom ben lam cia cum iau ta voi ha, Nae tua tae lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời toàn năng đã trang bị cho mỗi tạo vật và loài người cái bản năng căn bản tối cần để sống và sống một cuộc đời phước hạnh. William Law là nhà truyền giáo của Anh Quốc vào thế kỷ thứ 18, có viết những lời sau đây. Quý vị có biết ai là người thánh vĩ đại hơn hay không? Người đó không phải là người cầu nguyện nhiều hay kiêng ăn, cũng không phải là người dâng hiến nhiều tiền bạc hay nổi tiếng về tiết chế, từ thiện hoặc công bình chánh trực đúng mực, mà là người đã nhận lãnh những ân sủng của Đức Chúa Trời với một bản năng cảm tạ ngợi khen Ngài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sự nhận định của tôi tới Chúa trên đây rất đúng. Một vị thánh vĩ đại là người có bản năng biết ơn Chúa về những ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng đã có bao nhiêu ông thánh? Rất ít. Tại sao ít có những ông thánh? Có phải họ không được Chúa ban cho các ân sủng chăng? Không, Chúa không hạn chế phước hạnh của Ngài với bất cứ người nào, bởi vì Ngài phán rằng Ngài làm cho mưa xuống trên những kẻ công bình và những kẻ gian ác. Đến nỗi Phao-lô phải xác chứng rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời không xiết kể. Như vậy tại sao có quá ít người trở thành ông thánh vĩ đại? Tại vì con người không sử dụng cái bản năng mà Đức Chúa Trời đã phú cho để có tinh thần cảm tạ chúc tụng Chúa. Làm thế nào để sử dụng cái bản năng cảm tạ, cái bản năng biết ơn Chúa? Trước hết là phải tận dụng cái khả năng để mà suy nghĩ. Một thanh niên bị thần kinh chậm phát triển vì bẩm sinh, thanh niên đến bác sĩ thần kinh để khám nghiệm. Thân mẫu của bệnh nhân hỏi bác sĩ rằng: tại sao con tôi nó thức dậy trễ, nhiều khi đến quá trưa mới thức dậy, mặc dầu nó đi ngủ sớm? Bác sĩ đáp rằng chuyện này cũng là sự thường tình thôi, Rồi ông hỏi bà ta: bà có bao giờ suy nghĩ và tìm ra lý do gì mà con của bà không thích thức dậy vào buổi sáng không? Bởi vì khả năng suy nghĩ của con của bà rất hạn hẹp, nên con bà không có thể làm được các việc như đi học, đi làm hay biết vui chơi giải trí. Vì vậy đôi khi con của bà không biết mình nên thức dậy để làm gì, và nó cũng không biết có việc gì đang chờ đợi nó để làm. Thật là một sự phân tích khách quan nhưng có nhiều ý nghĩa, nhất là về khả năng suy nghĩ của con người, một vấn đề mà hầu hết chúng ta coi như quá thường tình, song rất là cần thiết để giúp cho cuộc sống có ý nghĩa và tự chủ. Thiếu khả năng suy nghĩ, con người sẽ khiếm khuyết về sự cảm tạ và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Nếu con người nghĩ đến những kẻ bị khuyết tật, thì con người sẽ cảm tạ Chúa về thân thể lành mạnh của chính mình. Nếu con người nghĩ đến kẻ đơn côi, không nơi nương tựa, thì con người sẽ biết cảm tạ Chúa khi chúng ta có người thân, có bà con, có bạn bè và có cộng đồng. Nếu chúng ta nghĩ đến người mồ côi hay những đôi vợ chồng không có con cái, thì chúng ta sẽ biết cảm tạ Chúa về cha mẹ và con cái của chúng ta trong gia đình. Nếu hết thảy mọi người đều có sự suy nghĩ như vậy, quả thật chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm tạ Chúa một cách đầy đủ được, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ liệt kê tất cả ân tứ mà Chúa đã ban cho trong cuộc đời của mình. Và như vậy mỗi người cảm nhận được rằng mình sống đầy đủ, sống trong phước hạnh. Như Johnson Brown đã từng nói, thành công là có những gì bạn muốn, hạnh phúc là biết yêu thích những gì bạn có. Và chính vua David cũng đã làm và nói những lời sau đây: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy lấy mọi điều mình có ở trong tay mà cảm tạ đấng thắng toàn năng. Trong một thành phố nọ, có một người làm việc siêng năng trở nên giàu có. Nhưng ông rất yêu mến Chúa và thường xuyên bố thí rộng rãi cho người nghèo. Khi sắp đến ngày lễ tạ ơn, ông mời mọi người lại và nói rằng: chúng ta hãy cùng nhau làm lễ tạ ơn, hãy dâng lên Chúa những gì mà chúng ta có để dâng cho Ngài. Chúng ta hãy bày tỏ cái lòng cảm tạ đối với Chúa là đấng đã ban cho chúng ta mọi sự qua của lễ dâng hiến. Và trước khi chúng ta ăn, mỗi người trong chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Một người nông dân lên tiếng phản đối. Đối với ông, điều này rất dễ, vì Chúa đã ban cho ông quá nhiều, còn tôi không thể nào có tâm tình tạ ơn như ông được. Chúa dường như không ban cho tôi chút ân phước nào cả. Căn nhà tôi đang ở, người ta làm chủ, lợi tức có được bao nhiêu thì tôi phải trả thuế sàn phản. Làm sao tôi có thể cảm tạ Chúa được, trong khi tôi không có biết bất cứ một sở hữu nào? Người giàu có kia rất thương người nông dân nghèo đó, và đã từng giúp đỡ gia đình ông ấy về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng ông suy nghĩ phải làm thế nào để giúp cho ông ta cái điều quý giá hơn vật chất, của cải, ấy là cái niềm tin và sự hy vọng ở trong Chúa. Ông bàn lên tiếng đáp rằng: hãy đem gia đình của bạn đến dự lễ tạ ơn với chúng tôi, rồi đến lúc đó tôi sẽ chia cho bạn 1/2 gia tài của tôi có. Nếu bạn đồng ý chia cho tôi 1/2 tài sản của bạn. Lời tuyên bố của người giàu khiến mọi người đều giật mình. Còn người nông dân nghèo thì phấn khởi vui mừng, chờ đợi sớm đến ngày lễ tạ ơn. Cuối cùng ngày tạ ơn đến, mọi người đều hân hoan đến tham dự buổi lễ đông đảo. Khi mà mọi người đã dâng hiến của lễ tạ ơn, người giàu và người nghèo đứng đối mặt với nhau sau những lễ vật đã dâng hiến. Tim của người nghèo khổ gia tăng nhịp đập. Ông có một cảm giác vui mừng không kể xiết khi nghĩ đến rằng hôm nay gia đình của ông sẽ trở nên giàu có vì sẽ nhận được một phần nửa gia tài của người giàu. Người giàu thì từ từ bắt đầu nói. Chắc hẳn quý vị ở đây ai cũng biết về sự trao đổi sắp được diễn ra tại đây giữa tôi và ông bạn của tôi đây. Ai nấy đều gục đầu. Người giàu nói tiếp rằng: bác sĩ đã cho tôi biết rằng một cái chân của tôi đã bị bệnh. Rồi ông quay sang người nghèo khổ và nói: này bạn, bạn có hai chân và cả hai còn đều tốt cả. Vậy bạn hãy chia cho tôi một nửa đi, chỉ một cái chân thôi. Người nghèo vội vàng ôm lấy đôi chân mình và nói: không, thưa ông, tôi không thể nào cho ông một cái chân của tôi được. Người giàu có cố giấu nụ cười của mình để khỏi ai biết. Rồi ông ta tiếp tục nói thêm: vậy cũng không có sao, bạn có thể chia cho tôi những điều khác nữa mà. Ông đưa tay chỉ vào cái cặp sinh đôi táp quen kháo khỉnh đang đứng bên cạnh người vợ của người nghèo và nói rằng: vợ chồng chúng tôi không có con cái, vậy xin ông bạn hãy chia cho chúng tôi một đứa con của ông bạn đi. Tôi hứa sẽ coi nó như là con ruột của mình vậy. Người nghèo vội chạy tới bên cạnh vợ, đưa tay ôm lấy hai đứa con vào trong lòng và hét lên rằng: không, không bao giờ. Nếu ông có đưa hết cả gia tài của ông cho tôi đi nữa, tôi cũng không để mất một đứa nào của tôi được. Hà tất chi là một nửa gia tài. Mọi người đều cười rộ lên. Người giàu có bèn hỏi người nghèo khó rằng: bây giờ ông bạn còn nghĩ rằng ông bạn không có gì để cảm tạ ơn Chúa nữa không? Người nông dân thẳng thùng khẽ gắt đầu và hai tay vẫn còn ôm choàng hai đứa con của mình. Rồi không ai bảo ai hết, cả hai, người giàu lẫn người nghèo, đứng sát bên nhau như hai anh em. Họ cùng dâng lời cảm tạ Chúa về những ân phước tràn đầy mà Ngài đã ban cho từng người. Thưa quý vị, câu chuyện này nhắc nhở mỗi người trong chúng ta rằng lắm khi chúng ta có những tư tưởng như người nghèo kia. Chúng ta để ý cái đầy đủ bên ngoài của người khác. Chúng ta có mặc cảm là mình thiếu thốn, bất hạnh, không may mắn nên không nhận ân phước của Chúa tuôn đổ ở trong gia đình của mình và không có cảm giác để tạ ơn Chúa. Chúa không vị nể bất cứ người nào. Chỉ có tôi nghĩ oan cho Chúa vì tôi không chịu suy nghĩ nên không có được bản năng can bản để mạnh dạn tạ ơn Đức Chúa Trời. Thứ hai là phải tận dụng khả năng để mà lựa chọn. Chọn lựa là cái quyền tối thượng của con người. Chính Đức Chúa Trời là đấng tôn trọng quyền tự do lựa chọn của cả nhân loại. Mỗi người có quyền chọn điều mình muốn, sự mình thích, chọn cái đẹp, chọn cái hay, chọn điều tốt, chọn điều có lợi cho việc nhỏ cũng như việc lớn. Tục có câu: chọn mạc gửi vàng, chọn bạn trăm năm, chơi thì chọn bạn mà chơi, vân vân. Trong cái tinh thần tạ ơn, chúng ta cũng phải có khả năng lựa chọn để có bản năng tạ ơn. Không sử dụng khả năng để lựa chọn tạ ơn thì con người sống khổ, sống vô vị, lạnh nhạt, không có phước hạnh gì cả. Một đoàn dân đông 5.000 người, không kể đàn bà và trẻ em, họ đã đói bụng vì đã ngồi nghe Chúa giảng dạy cả ngày. Các môn đồ của Chúa Giê-xu bảo rằng: thưa Chúa, hãy giải tán cho họ ra về vì họ đang đói. Đức Chúa Giê-xu bảo: các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đồ thưa cùng Chúa rằng: chừng này ngàn người, đồ ăn đâu có đủ để họ ăn. Vả lại, tại đây không có chợ búa, tiệm tùng chi cả. Đức Chúa Giê-xu hỏi: trong các ngươi có đem gì theo? Họ trình lên Chúa có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giê-xu đã làm gì? Ngài chọn sự tạ ơn chứ không chê ít, cũng không đòi hỏi thêm. Sau khi Chúa tạ ơn, phân phát cho đoàn dân ăn no nê và lượm những miếng bánh vụn dư thừa được 12 võ đài. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống, khi đối diện với những nan đề, thay vì chúng ta khoanh tay tuyệt vọng hay là than thân trách phận, nhăn nhó gây gỗ hoặc kêu oan tả oán, chúng ta hãy ngửa mặt lên trời tạ ơn Chúa. Chúng ta sẽ thấy phép màu của Chúa tràn đầy dư dật ở trong cuộc đời của mình là dường nào. Có hai bệnh nhân cùng lứa tuổi, trên dưới 80, cùng đau một bệnh trạng giống nhau, cùng sống trong một bối cảnh giống nhau, và cùng được trị bệnh trong một bệnh viện cùng một thời gian, và cả hai đều không có thân nhân chăm sóc gì cả. Cả hai bị té và được đưa vào bệnh viện giải phẫu thay thế khớp xương ở chân. Sau 2 ngày giải phẫu, một chuyên viên về vật lý trị liệu đến giúp đỡ cử động các khớp xương chân, ngỡ hầu sớm có thể phục hồi khả năng cho đôi chân của bệnh nhân. Trong khi chăm sóc cho bệnh nhân thứ nhất, nữ bệnh nhân này la hét không ngừng, và nhiều khi bà ta giận dữ kêu than rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài trừng phạt tôi như vậy? Tại sao Ngài ghét bỏ tôi đến thế này? Xin Ngài đừng hình phạt tôi nữa. Người chuyên viên tìm lời an ủi và nâng đỡ tinh thần cho bệnh nhân, song hoàn cảnh cũng không thể thay đổi được gì cả. Người chuyên viên chăm sóc xong bệnh nhân liền bước ra khỏi cửa phòng, mà lòng vẫn còn mang nặng cảnh thương tâm. Người nữ chuyên viên đến trước cửa bệnh nhân thứ hai, sau khi xem qua hồ sơ bệnh lý trước cửa phòng của bệnh nhân, nữ chuyên viên nghĩ rằng cũng sẽ đối diện với một bệnh nhân tương tự như vậy, vì bệnh lý của cả hai đều giống nhau cả. Song khi vào khỏi cửa phòng, nữ chuyên viên nhìn thấy nụ cười chào đón của bệnh nhân làm cho cô ta tan biến cảm nghĩ trong lòng. Rồi cô ta bắt đầu áp dụng phương pháp trị liệu cho bà, cũng giống như những gì mà cô đã làm cho bệnh nhân thứ nhất. Song rất ngạc nhiên vô cùng, vì bà không kêu la hay là rên rỉ than trách gì cả. Người nữ chuyên viên hỏi: Bà có đau không? Bệnh nhân đáp rằng: Đau lắm chứ cô. Bộ cô ngạc nhiên vì tôi không rên la chứ gì? Tôi không muốn rên la hay nói lời than vãn. Tôi sợ những lời than trách của tôi sẽ không đẹp lòng Chúa. Lời nói của bệnh nhân làm cho cô nữ chuyên viên cảm động vô cùng. Bàn hỏi bệnh nhân rằng: Làm sao bà có thể làm được điều này? Nghĩ được như vậy? Làm thế nào tâm tình cảm tạ ngợi khen Chúa trong lúc bà bị thử thách, bị đau đớn trong thể xác như thế này? Người bệnh già yếu ấy chậm rãi nói như vậy: Cô à, vì tôi chọn để làm như vậy. Tôi chọn để cảm tạ ngợi khen Chúa trong hoàn cảnh này cũng như trong mọi thử thách khác. Tôi chọn vì tin rằng Chúa vẫn yêu thương tôi. Trong lòng tôi, Chúa vẫn thương xót và tôi vẫn xót thương Ngài. Ngài là đấng xứng đáng cho tôi luôn luôn ca ngợi và cảm tạ Ngài. Và với giọng nói yếu ớt ấy, bà đọc cho nữ trị liệu vật lý nghe lời của Đức Chúa Trời phán trong sách Ê-sai, Thánh Kinh Cựu Ước, đoạn 63 câu 7 rằng: Ta sẽ nói đến sự nhân từ của Đức Giê-hô-va và sự ngợi khen Đức Giê-hô-va đã ban cho chúng ta, và thuộc lại phước hạnh lớn mà Ngài đã ban cho nhà Israel, y như những sự thương xót và sự nhân từ vô số của Ngài. Bà cụ bệnh nhân trong câu chuyện trên đây đã sử dụng cái bản năng chọn lựa để mà tạ ơn Chúa và ngợi khen Ngài, để giữ vững cái tinh thần trông cậy vào Chúa và sống trong niềm hy vọng. Sự chọn lựa ấy quả thật là bản năng chọn lựa tốt đẹp, đã giúp bà có được một tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc và một cuộc sống chan chứa niềm hy vọng ở trong cơn đau thương. Và trong đơn côi của tuổi già nua, bệnh nhân ấy đã chọn để luôn luôn ngợi khen và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ của cuộc đời. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta tin chắc vào cái tình yêu vô đối của Chúa, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không than thân trách phận, mà trái lại ở trong tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng trào dâng sự ngợi khen và làm cảm tạ Chúa. Mọi việc đều không tùy thuộc vào những thử thách hay hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là cái bản năng suy nghĩ và sự lựa chọn từ bên trong cái tâm hồn của chúng ta dẫn đưa chúng ta đến một cuộc đời đáng sống và sống trong phước hạnh, sống trong phép màu của Chúa. Để kết luận cho buổi nói chuyện hôm nay, một con cái của Chúa đã dâng lời cảm ơn Chúa qua những lời thơ tâm tình sau đây, mà nó cũng là sự nhắc nhở chung cho quý vị và chính tôi, để chúng ta có được một bản năng cảm tạ Chúa suốt kiếp người của chúng ta. Ân điển Chúa nhiều như cát biển, như sao trên trời đếm mãi không thôi, là nguồn yêu thương trong cậy đời đời, là nguồn phước hạnh không hề biến đổi. Đi với Chúa, lìa cuộc đời tăm tối, được Chúa yêu, quên hết mọi ưu phiền. Lòng đại từ Ngài cao cả vô biên, ơn Thiên Chúa muôn đời không xiết kể. Lời vụng dại còn biết chi mà kể, đấng anh minh chủ tể của muôn loài, chịu cực hình và chết thế cho sanh linh, quyết vô tội đổ ra vì tội lỗi. Ơn cao ấy lấy chi đền đáp lại, cậy niềm tin ca ngợi Chúa muôn đời, cảm tạ Ngài suốt kiếp trọn đời tôi. Nguyện cho quý vị cũng có được một tâm hồn, một bản năng tạ ơn Chúa vì các phước hạnh Ngài ban cho cuộc sống mỗi ngày, và trên hết tạ ơn Chúa vì là đấng đã chết thế cho tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá năm xưa, để chúng ta được sự tha thứ tội lỗi, để chúng ta được trở về hòa thuận với Đức Chúa Trời và làm con dân của Chúa, để trọn cuộc đời của chúng ta ngợi khen, thờ phượng, hầu việc Chúa và dâng lên Chúa cả một tâm hồn biết ơn Ngài.
Trong gai vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chùn bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. Sống buông trôi giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi, giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài tha mãi được chờ che. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.